Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Thượng tọa trụ trì chùa Cam Bình, trưởng ban tổ chức khóa tu. An lạc cho tất cả quý Phật tử. Quý Phật tử thân mến, cũng là một cái nhân duyên đối với Bình Thuận, cho nên hôm nay là Hương Nhũ đã được về ngôi chùa Cam Bình thân yêu của chúng ta. Buổi sáng trên con đường đến ngôi chùa, Hương Nhũ đi ngang qua Tịnh Xá, Ngọc Lộ, rồi sau đó là đến chùa Cam Bình. Một cảm giác rất là êm mát, các vị có biết không? Bởi vì Ngọc Lộ là sương mát đựng trong bình ngọc, còn Cam Bình cũng là nước ngọt, nước của mẹ Quan Âm đựng trong bình tịnh thủy. Chỉ có một đoạn đường ngắn đi qua một ngôi tịnh xá và một ngôi chùa tên Ngọc Lộ rồi đến Cam Bình, làm cho Hương Nhũ rất là xúc động. Bởi vì những cái tên như Cam Bình á, thì thật sự là cũng là hiếm có, hy hữu. Các tên chùa đôi khi cũng có sự trùng lặp với nhau. Vừa rồi là thầy trụ trì mới nói là không biết là Hương Nhũ trụ trì ngôi chùa nào. Sư nói sư trụ trì ngôi chùa mang tên Thiên Quang. Cái tên đó có lẽ là chúng ta cũng sẽ thấy ở nhiều nơi. Nhưng cái tên Cam Bình á, thì không biết là có nhiều ngôi chùa mang tên này không. Nhưng mà đội cái chữ Cam Bình làm cho mình cảm nhận một dòng nước êm mát của mẹ Quan Âm trong bình tịnh thủy tưới mát tất cả chúng sanh, làm vơi đi những nỗi niềm đau khổ của chúng sanh trong cái cõi đời ngũ trược ác thế này. Do vậy, chiều hôm nay đến với đạo tràng quý Phật tử tại chùa Cam Bình này, lời đầu tiên cho Hương Nhũ có lời chúc mừng tất cả quý vị đã được tắm mát trong dòng cam lồ của mẹ Quan Thế Âm. Quý Phật tử thân mến, thêm một điểm xúc động thứ hai nữa là được gặp thầy, một bậc đại sư huynh, chắc là cũng là hai mươi mấy năm trời mới gặp lại, mà cũng vẫn dung dị chân chất như ngày nào. Có lẽ là thầy được Phật bổ xứ về đây, cho nên bao năm rồi không có gặp thầy ở những chốn phồn hoa đô hội như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Bỗng ngày hôm nay, qua cái lời giới thiệu của nhạc sĩ Quý Luân và nhóm từ thiện của Quý Luân mà Hương Nhũ về đây đó, thì gặp lại thầy vô cùng là xúc động. Bởi vì nhìn thầy là cảm nhận một bậc thầy hy sinh tất cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp hoằng pháp, đem chánh pháp cho tất cả các Phật tử ở nơi đây. Và qua một vài câu chuyện tâm sự với thầy, vì rất lâu rồi đâu có được gặp thầy đâu, sư Hương Nhũ muốn nói với các vị rằng mình rất là cảm động đấy. Thầy nói rất giản dị thôi, ngôi chùa như thế này chứ mà mấy mươi năm mới tạo dựng được. Chỉ niềm an ủi lớn nhất của thầy là quý Phật tử về tu học và rất là ham tu. Phật tử ở đây ham tu, có hiếu đạo, lúc nào cũng chỉ nói rằng hết lòng tu tập, ủng hộ Tam Bảo. Bởi vì có ai đã hy sinh cả cuộc đời của mình như thầy của mình đâu. Mà đúng rồi, đúng là như vậy đó. Thầy nói với Hương Nhũ rằng, sư Hương Nhũ có biết rằng đâu phải tự nhiên mà có tiền xây được ngôi chùa. Dân ở vùng xa thì thường là lao động vất vả, và những đồng tiền gom góp từng đồng từng cắc như vậy đâu phải một sớm một chiều có thể xây dựng được bảo điện trang nghiêm. Cho nên thầy phải về mà xin mẹ. Mỗi lần về mà lấy tiền của mẹ đó thì mẹ thầy nói như thế nào? Lại về moi nữa phải không? Các vị cười phải không nào? Nhưng mà sư rất là cảm động. Và người mẹ hiền của thầy giờ đây đã về cõi Phật an vui, nhìn cái ngôi chùa Cam Bình, trong đó có mồ hôi nước mắt của bà, tài sản của bà đưa cho người con trai xuất gia làm Phật sự tại nơi này. Quý Phật tử thân mến, thêm một điều xúc động nữa là nhìn thấy nhóm của nhạc sĩ Quý Luân và các bạn trẻ về làm từ thiện tại đây. Câu lạc bộ Hoa Tâm, sư lại cảm động là bởi vì nhóm thiện nguyện này có rất là nhiều bạn trẻ. Những bạn sẽ đem lời ca tiếng hát lại cho những đạo tràng ở những vùng xa. Và những trái tim, những tâm hồn trẻ đó cùng với nhau đóng góp những tịnh tài, tịnh vật bằng mồ hôi, công sức lao động của mình để làm nên những chuỗi ngày đẹp với những bông hoa dâng tặng cho cuộc đời. Trong khi giờ đây, giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, đang là nỗi xót xa và lo lắng bởi đạo đức đang xuống cấp. Tình trạng phá thai của giới trẻ Việt Nam gần như đứng có hạng trên thế giới và đứng nhất Đông Nam Á. Cái xu hướng đạo đức của giới trẻ ngày nay xuống cấp một cách trầm trọng. Nhưng sư cũng thật là cảm động, bởi vì những người nghệ sĩ, nhạc sĩ như Quý Luân và các anh chị em trong nhóm Hoa Tâm đã cùng với nhau, bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, lúc nào cũng nghĩ đến chia sẻ tình yêu thương, những món quà mang đậm tình người đến với tất cả những người dân khó khăn ở những vùng sâu, vùng xa. Cho nên cũng làm cho Hương Vũ rất là cảm động, thưa quý vị. Và cuối cùng, đó là gặp lại các anh chị em thân mến trong đài truyền hình An Viên, một cái đài truyền hình Phật giáo, có thể nói là kênh Phật giáo duy nhất hiện nay của các đài truyền hình Việt Nam. Cho tất cả người dân trong cả ba miền Nam Trung Bắc đều có thể thấy được rằng một nơi như cái ngôi chùa Cam Bình ở vùng Bình Thuận này có những cái hoạt động tu học rất là đáng quý. Và giờ phút này có thể nói là những giờ phút rất ngắn dành cho pháp thoại của chúng ta. Sư xin gửi đến quý Phật tử trong đạo tràng của chùa Cam Bình pháp thoại mang tên Trăm Năm Trong Cõi Người Ta. Quý Phật tử nghe Trăm Năm Trong Cõi Người Ta bỗng nhớ tới Thi Hào Nguyễn Du trong tác phẩm truyện Kiều. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Nhưng hôm nay sư đến với pháp thoại, sư mượn cái câu trăm năm trong cõi người ta không phải để nói chữ tài chữ mệnh ghét nhau như quan điểm của đại thi hào Nguyễn Du, mặc dù ông nói không hề sai. Tài với mệnh lúc nào người ta cũng cảm nhận một cái gì đó khác. Người có tài hay bạc mệnh, người bất tài thì đôi khi ở trong đỉnh cao của cuộc sống, người ta cảm nhận như thế. Nếu con người ta đi qua dòng đời, nghe trăm năm trong cõi người ta, bỗng nhiên nhớ lại những bức thăng trầm trong cuộc sống, muốn trào nước mắt, bởi vì kiếp sống mình đã tới trăm năm đâu mà bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau mình đã được trải nghiệm rất nhiều. Chính vì vậy chúng ta mới quý hóa những giờ phút tu tập như thế này đây. Một lần ở Rajagaha, là trong vườn trúc lâm tinh xá ở Vương Xá Thành xứ Ấn Độ, ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã nói với các tỳ kheo này: này các tỳ kheo, các con có thấy rằng trên thế gian này cái gì là ngắn nhất? Đó là kiếp sống con người. Bởi vì ngắn ngủi thay là tuổi thọ của loài người. Cho đến 100 năm, nhưng có ai sống được 100 năm? Sống hơn 100 năm rất là ít, mà sống kém, chết trong tuổi thanh xuân, chết non hoặc tuổi trung niên thì rất nhiều. Cho nên Đức Phật nói ngắn ngủi thay là tuổi thọ trong kiếp sống con người. Sư nói 100 năm trong gọi người ta là sư muốn nhắc với tất cả các vị, chúng ta rất có phước báo. Bởi vì ở cái tuổi các vị đang ngồi nghe pháp đây, phần lớn là tuổi trung niên và bước vào tuổi già. Giới trẻ chỉ là các bạn trong câu lạc bộ Hoa Tâm về đây thôi. Mà cái tuổi trung niên và tuổi già, chúng ta vẫn còn đang tỉnh táo, sáng suốt, chánh niệm tỉnh giác để nghe pháp. Đó là một phước báo trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi mà, ta thấy ngắn ngủi thay là tuổi thọ trong kiếp sống con người. Làm gì rồi cũng đi đến tử vong và đi đến một đời sống khác. Chính vì vậy, để có một đời sống khác tốt đẹp, ta nhắc nhở các tỳ kheo, hãy sống phạm hạnh, hãy làm điều lành. Không có gì sinh ra mà không đi đến sự đoạn diệt và tử vong. Hôm nay chúng ta đang được sống trong phạm hạnh, đang được làm điều lành. Mặc dù sư nghe thượng tọa trụ trì nói rằng hôm nay sao mà đạo tràng chúng ta đầy ân phước, chỉ được nhận không thôi, được nghe pháp, được tụng kinh, được niệm Phật, phải chưa? Được thọ trai trong tiếng kinh kệ ấm áp của quý thầy, sau đó còn được nghe một chương trình văn nghệ Phật giáo, rồi lại được những phần quà. Quả là chùa Cam Bình hôm nay chúng ta được nhận rất nhiều. Cái được nhận đó không phải ở trên trời rơi xuống, chẳng phải ở dưới đất chui lên. Cái nhận đó theo quan điểm của đạo Phật, tất cả là nhân quả. Cái phước đức của vị thầy, của các Phật tử ở đây và sự tu tập của các vị đã chiêu cảm những con người ở rất xa về đây với các vị, thuyết pháp cho các vị nghe, ca hát những bài hát mang tính giác ngộ cho các vị nghe và chia sẻ những tâm tình của người với người qua những tịnh tài tịnh Phật, tuy đơn sơ mà rất là ấm áp. Điều đó không có cái gì là tự nhiên cả, nó phải chiêu cảm bằng một quá trình tu tập của các vị. Cho nên sư mới nói đúng là ngôi chùa Cam Bình đang được tưới mát bởi dòng nước trong bình tuận thủy của mẹ Quan Thế Âm. Và pháp thoại mang tên 100 năm trong cõi người ta, sư cũng chợt nghĩ ra khi đến đây thôi. Đêm hôm qua sư nghĩ sẽ giảng cho các vị một đề tài khác, nhưng đến đây sư lại thấy các vị thật là có nhiều cái phúc đức để được sống, để được tu tập, được nghe chánh pháp và được làm những điều thiện nguyện như các bạn trẻ hôm nay đến với chúng ta. Sư cảm nhận tuy 100 năm trong cõi người ta nó ngắn ngủi, nó ít ỏi như thế, nhưng mà quý biết bao nhiêu. Bởi vì chúng ta đang làm theo lời Đức Phật dạy là kiếp con người ngắn như vậy, thọ mạng ngắn ngủi như vậy, cho nên này các tỳ kheo, hãy làm các điều lành. Này các con, hãy sống trong phạm hạnh. Và quý Phật tử cũng thấy đó, nói là như vậy, nhưng có phải lúc nào chúng ta cũng sống trong điều lành và làm phạm hạnh đâu. Chính vì vậy mà Đức Phật nhắc nhở người con của Đức Phật được nghe chánh pháp phải biết sống trong chánh niệm tỉnh giác, đừng luyến tiếc quá khứ, bởi quá khứ đã qua rồi. Tương lai đừng cầu mong quá nhiều, đừng chờ đợi ở tương lai quá nhiều, bởi tương lai thì chưa đến. Mà tất cả mọi cái tuệ giác của một người con Phật là hãy làm tốt trong giây phút hiện tại, ít nhất là giờ phút này đang nghe pháp đây, chúng ta chánh niệm tỉnh giác, lưng thẳng, vai chúng ta cân bằng, phải chưa? Chúng ta không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, chúng ta tạm buông bỏ đi những gánh nặng của cuộc đời, những nỗi lo toan, những sự phóng túng của tư tưởng, những sự phóng túng của cái thân giả tạo này. Chúng ta nghe pháp thoại và cứ mỗi giây mỗi phút sống trong chánh niệm như vậy. Đức Phật nói đó là các vị sống trong đời sống phạm hạnh, chứ không phải xuất gia tu học mới là đời sống phạm hạnh. Cứ mỗi một khi tâm chúng ta không tích chứa các điều ác, điều tham, điều say mê, si mê, ham muốn, chấp đắm, ích kỷ, hận thù, mà tâm chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản, tu tập, niệm Phật, sám hối, nghe Pháp, tưởng Phật, tưởng Pháp, tưởng Tăng, niệm thí, niệm xá, niệm an lạc, niệm niết bàn. Những niệm thanh tịnh đó, tức là chúng ta đang sống trong đời sống phạm hạnh. Đừng hẹn kiếp sau, con sẽ tu, con sẽ sống đời phạm hạnh. Còn kiếp này, nói như các bạn trẻ, hên xui, được tới đâu hay tới đó. Không nên nghĩ như thế, khi chúng ta đang được đầy đủ những cái nhân duyên và phước báo như thế này. Cuộc sống trăm năm trong cõi người ta, con người ta khổ bởi cái gì? Đức Phật dạy có năm thứ mũi tên, gọi là ngũ độc tiễn, năm mũi tên độc: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Sắc đẹp, tiếng nói êm tai, mùi hương tuyệt vời đắm nhiễm, vị ngon và những cảm xúc êm dịu làm cho chúng ta quên đi sống chánh niệm, sống tốt đẹp. Mắc say đắm vào trong cái ngũ dục đó, là sắc đẹp, là tiếng nói êm tai, là vị ngon, là cảm giác mềm mại, thích thú. Người ta có thể tạo các việc ác và quên rằng mình mỗi một ngày, một giờ, một giây sống trên thế gian này, tự chúng ta quyết định cuộc đời của chúng ta. Cho nên, sư nhắc tiếng trăm năm trong cõi người ta để cho các vị thấy rằng Đức Phật luôn nói rằng, nói trăm năm ai sống được trăm năm, mà ta thấy trên đời này cái ngắn ngủi nhất vẫn là tuổi thọ kiếp sống con người. Và sư nhắc đến ngũ dục là bởi vì ngắn ngủi như vậy, nhưng con người ta thường đắm chìm trong ngũ dục. Đắm chìm trong ngũ dục có hai loại: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và một cái ngũ dục thứ hai cụ thể hơn, đó là tài, sắc, danh, thực, thùy. Là tài là tiền tài của cải, rồi sắc đẹp, rồi danh lợi, rồi ăn và ngủ. Tất cả những vấn đề đó chúng ta cũng không thể nào chối bỏ. Nó đi sát với chúng ta, nó đồng hành với cuộc sống chúng ta. Giờ nghe Pháp cũng phải ăn rồi. Ăn xong là Thầy còn cho các vị trực chỉ tịnh, chợp mắt ngủ trong chốc lát, hít vào thở ra, rồi bây giờ mới tỉnh táo nghe Pháp. Chứ có ai mà đến rồi cứ tu từ sáng tới tối mà không cho ăn, mà không cho nghỉ, thì các vị sẽ bảo là thôi đừng đến tu, Thầy sẽ là tra tấn chúng ta đấy. Đó. Cho nên cái việc ăn, uống, ngủ, nghỉ là những sinh hoạt tất yếu của đời sống con người. Nhà cửa, các phương tiện đi lại, sinh hoạt, giao tiếp, nó là những điều tất yếu trong đời sống con người. Nhưng có khi nào chúng ta suy nghĩ lại trong những cái thời quá khứ của ông bà, cha mẹ chúng ta sống đơn giản hơn chúng ta rất nhiều. Thời đó, các cái phương tiện, thông tin, liên lạc, các cái điều kiện của máy móc, của vi tính, nó không có tối tân như bây giờ. Bây giờ gọi là gì? Thời đại của vi tính viễn thông. Chỉ trong là một cái bấm thôi là nó chuyển hóa hàng loạt các sự kiện về thông tin, về liên lạc, về tất cả mọi thứ đều bùng nổ trước mắt chúng ta. Bây giờ thì cuộc sống chúng ta văn minh, gọi là văn minh tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng lạ thay, cái tiếng khổ đau con người ta lại sẵn sàng nói với nhau nhiều hơn. Người ta sẵn sàng chia tay với nhau trong đời sống vợ chồng. người ta sẵn sàng phản bội với nhau vì tiền bạc, vì danh lợi, vì sắc, vì tài. Người ta có thể đánh mất lương tâm, giá trị nhân phẩm của con người. Sư muốn nói với các vị rằng các vị cũng may mắn đó, là chúng ta sống một cái vùng đất xa xôi và êm ả. Sư đến chùa, sư nói: bạch thầy, diện tích của ngôi chùa khoảng 4-5 ngàn mét vuông, nhưng mà con nghe rất là mát. Thầy nói mát nhưng mà bụi, vì nơi đây là cát, gió thì mang cát vào miệng, vào mũi, vào tất cả mọi đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng cái may mắn của sư muốn nói đó là nó không phải là một nơi ồn ào và xô bồ về cuộc sống vật chất giống như các thành phố lớn. Các vị cứ hỏi những anh chị em trong câu lạc bộ Hoa Tâm, đa số là từ thành phố Hồ Chí Minh về đây. Họ không chỉ sống mà phải vật lộn với cuộc sống, bởi cuộc sống muôn màu muôn vẻ và ban đêm rực rỡ ánh đèn làm cho con người ta lúc nào cũng phải chạy theo cuộc sống cả. Còn các vị chăm sóc vườn cây, vườn rau, ruộng lúa, các vị sẽ có những giờ phút lòng khỏe nhẹ, ăn nông dân vui sướng, ngã mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành. Ở thành phố khó có những cái giây phút ngủ ngon lành như vậy lắm, bởi cuộc sống rất là bon chen. Cái vật chất nó làm cho người ta nói đó là phương tiện đưa đến hạnh phúc, cho nên ai cũng chạy theo để kiếm cái vật chất đó. Vì vậy mà sư mới nói là sư vui mừng khi thấy các bạn trẻ biết chia sẻ những tận tài, tận vật của mình đến với vùng xa. Đó là niềm vui và niềm hạnh phúc, chứ không phải hưởng thụ, dục lạc là niềm hạnh phúc theo như quan điểm của đời sống hiện nay. Thế thì năm cái mũi tên độc hôm nay sư muốn phân tích một cách rất là căn bản, không thể nói sâu đâu vì thời gian chúng ta rất có hạn. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, sự ăn uống, những thứ đó nó đồng hành với con người bởi không thể thiếu, và nó chi phối mãnh liệt đời sống con người và nó làm cho con người ta khổ đau. Đức Phật dạy rằng đó là năm mũi tên độc hại của chúng sanh, mà từ các loài súc sanh cho đến thần tiên, thì trong đó có con người nữa, nếu mà không điều phục được các căn của mình, là mắt, là tai, mũi, lưỡi, là thân, là ý của mình đó, thì chắc chắn sẽ say đắm trong ngũ dục, đánh mất đi các thiện căn, không thể sống trong thiện pháp và xa vào ác lụy khổ đau. Chính vì vậy, sư muốn nhắc cho các vị thấy rằng nếu người không say đắm vào những điều đó, phải biết rằng mình hạnh phúc lắm. Đừng nghĩ rằng một ngày mai mình có nhà cao cửa rộng, có các phương tiện, xe hơi, xe này xe kia, rồi đó mới là hạnh phúc. Mà chúng ta mỗi một ngày có những phút tĩnh tâm quay lại với chính mình, chúng ta có những giờ phút để lạy Phật, sám hối, có những giờ phút để nói chuyện đạo đức với các con bên cái bữa ăn đầm ấm, đó là hạnh phúc. Bởi cuộc sống chạy theo vật dục bây giờ đó, người ta vứt các con ở trong các cái nội trú, và cha và mẹ chỉ chạy theo đồng tiền. Nói là đồng tiền để kiếm sống, nhưng không phải là để kiếm sống, mà để đạt đến những cái điều ham muốn về ngũ dục trong đời sống này. Có xe này phải có xe khác tốt hơn, có nhà này phải nhà cao cửa rộng hơn. Đó là để thỏa mãn cái niềm ước vọng, khát vọng của con người khi được làm người trong kiếp sống mà vốn không biết tu tập. Nhưng trong kiếp Kinh Niết Bàn quyển 21, Đức Phật dạy người mê đắm trong ngũ dục giống như chó gặm xương khô. Các Đức Phật nói thẳng lắm, thấy chưa nào? Đó. Mà nói tiền tài, mà sắc đẹp, mà danh vọng, mà việc ăn uống, mà bảo là như giống như cái xương khô vậy, ai mà chấp nhận được? Bởi vì giới trẻ bây giờ từng tâm sự với sư là: thưa sư, có tiền là giải quyết được hết. Hỏi sao con nói như vậy? Con nhìn xã hội bây giờ cứ tiền là giải quyết được hết. Nhưng chúng ta là những người con Phật, chúng ta sẽ chỉnh lại cái nhìn đó. Không phải tiền đã giải quyết tất cả đâu. Bởi vì những con người sống trên đống tiền vẫn đau khổ, chết tức tưởi, và có thể tự tử. Đấy chưa nào? Bởi vì cái đống tiền nó tưởng rằng là hạnh phúc nhưng không giải quyết được gì hết. Cho nên Đức Phật nói người say đắm ngũ dục giống như chó gặm xương khô. Sư cũng nhắc lại lời Phật dạy để tự nhắc mình và cũng nhắc các vị. Bởi vì các sư mà không khéo cũng say đắm việc ăn và việc ngủ. Phải chưa nào? Sư đóng cửa lại và sư ngủ mấy ngày và mở cửa ra bảo tôi vừa nhập thất ra. Thì ai mà biết, đúng chưa? Nhưng Đức Phật nói đó cũng là say đắm ngũ dục, như chó gặm xương khô thôi. Nghe cái hình ảnh đó để nhắc nhở chúng ta đừng say đắm vào ngũ dục. Nó là nguyên nhân đưa ta vào ác lụy và khổ đau. Đức Phật không chỉ nói nó như là chó gặm xương khô, mà ngũ dục giống như kẻ cầm lửa đi ngược gió. Cầm lửa ngược gió thì chắc chắn lửa sẽ đốt cháy chúng ta. Giống như là một miếng thịt mà cả bầy chó tranh ăn. Chúng ta thấy Ngài đến muốn nói thẳng là nói rất thẳng. Vì có gì mà sợ mất lòng? Ngài là người đã có tất cả và từ bỏ tất cả rồi thì còn gì nữa. Còn người khi không có và sự vô minh á, thì lúc nào cũng chấp đắm vào gom góp cho mình. Giống như là người cầm lửa đi ngược gió, rồi coi chừng sẽ tự đốt cháy chính mình. Và người đắm say ngũ dục, Đức Phật ví giống như là nuôi rắn độc ở trong nhà. Nghe nó nằm bình yên đó, nhưng mà lúc nào ra nó cắn chết đâu có hay. Phải chưa nào? Đó. Nói tới đây rồi sư nói là ở Việt Nam chúng ta ở một số miền như hôm sư ra Đà Nẵng là có một cái tình trạng người ta thả rắn độc ở khắp nơi. Và không biết cái đó nguyên nhân từ đâu, nhưng sư vẫn tin chắc rằng người ta muốn hại đất nước Việt Nam, người con Việt Nam. Người ta bắt rắn độc để thả trên khắp nơi, ít nhất là làm sợ hãi. Việc làm việc ở đồng áng, nếu mà thả ra đồng, nếu thả vào công ty xí nghiệp thì người công nhân không yên tâm để lao động sản xuất. Nếu cắn chết thì quá sức nguy hiểm, mà không cắn chết cũng làm cho người ta lo lắng, băn khoăn, không biết cái rắn xuất hiện lúc nào đây. Đó là những việc làm của tội ác. Đó là con người ta làm mà không biết cái quả báo như thế nào. Mà Đức Phật nói người tham đắm ngũ dục đó giống như nhà mình nuôi rắn độc. Cho nên á, nghe pháp phải suy tư trong mấy cái món đó, tiền, sắc đẹp, danh vọng, địa vị đó, rồi ăn với ngủ là mình mê cái món nào. Nếu mình nói mình không mê gì hết là mình nói dối. Bởi vì nếu không mê gì hết á, thì chắc chắn bây giờ mình cũng phải thánh nhân rồi. Nhưng không, nếu có thời gian chúng ta sẽ tâm sự nhiều chuyện khổ đau. Mà Đức Phật nói khổ đau là vì ham mê ngũ dục. Cho nên nghe pháp phải suy tư. Cho nên các bạn trẻ tài năng có mặt hôm nay cũng vậy. Mình suy xét trong cuộc sống mình có sự khổ đau không? Mà nếu có cũng là từ những cái sự tham đắm này đây. Cho nên Đức Phật nói hãy biết đủ làm vui, tri túc thường lạc. Và hãy biết cuộc sống này, sống đời phạm hạnh mới là đời sống an lạc. Chưa hết đâu, Ngài còn ví rằng cái việc tham đắm ngũ dục đó giống như là bọt trên mặt nước, cái bọt bóng đó, có đó rồi tan biến đó. Như dấu vẽ trên nước, mình vẽ trên nước thì đâu còn để lại cái gì đâu. Cho nên có những con người hy sinh cả cuộc đời chỉ vì tiền bạc cho con. Đùng cái đứa con nó chết ngắt rồi thì còn cái gì nữa. Làm tất cả để lại cho con, nhưng đùng một cái mình chưa kịp để lại cho con, mình chết trước. Và đùng một cái cha không chết, con không chết, nhưng mà đứa con nó đi vào con đường gì? Ma túy, cờ bạc, rượu chè, phá hoại cuộc đời nó. Thì cái tiền đó giúp gì cho nó? Cho nên ngày xưa sư học còn nhỏ vẫn có câu thần ngữ: cha cho con một rương vàng không bằng cho con một cuốn sách. Tri thức, sự hiểu biết, mà cao hơn nữa Đức Phật dạy đó là trí tuệ. Quý thầy cho các vị tụng kinh niệm Phật để chúng ta giảm đi, thanh lọc bớt các nghiệp xấu. Nếu không về tu tập thì từ sáng tới giờ thay vì tụng kinh niệm Phật, các vị nói biết bao điều nhảm ở trong miệng rồi. Nhất là các phụ nữ, sư cũng là nữ nè, sư cũng nói thẳng thôi, phải chưa nào? Đó. Người phụ nữ có cái tánh là hay lấy cái miệng để giải khuây. Và chính cái giải khuây đó nói biết bao nhiêu điều vô nghĩa và tạo tội. Người nam thể hiện bản ngã đó, nhiều khi là để cho thấy rằng không có ai uống rượu bằng ta, cũng là một cái bản ngã. Nào ngờ uống về thì đập đổ bể đồ đạc và đánh cả vợ con, và cũng lấy đó làm niềm tự hào, cũng là cái sự tham đắm ngũ dục một cách vô minh. Thì chúng ta nhờ những cái khóa tu như thế này, chúng ta thanh lọc bớt đi những cái thói hư tật xấu cái đã, chứ khoan nói tu thành Phật. Sáng tới giờ con được về chùa Cam Bình, con được tụng kinh niệm Phật và được nghe Pháp, thì ít gì cái tai của các vị bây giờ cũng thanh tịnh để nghe Pháp, chứ không phải là thích nghe những lời đường mật và nịnh bợ. Có những cái đứa con đó, nó chiếm hết mọi thứ là vì nó khéo nịnh. Và có những người con nó bảo con không biết nịnh, nhưng con đi ra khỏi nhà chẳng có gì. Cái đó cũng vì người cha người mẹ cũng không có là công bằng và sáng suốt, cũng chỉ thích nghe con nó nịnh mà thôi. Mà con mình mà còn thích nghe nó nịnh, huống chi người ngoài nịnh thì mình còn thích cỡ nào. Tất cả đều là ngũ dục hết, là xương khô hết đó. Chúng ta đắm mê đó thì Đức Phật nói như chó gặm xương khô nào có hay gì. Mà đời sống thế gian của chúng ta là đời sống hưởng thụ ngũ dục. Tùy nhân duyên phước báo của mỗi cá nhân mà điều kiện hưởng thụ nó khác nhau. Có người là rất là giàu sang, phải chưa nào, sung mãn. Có người thì nghèo nàn. Nhưng mà ở đây đừng có nói đó là điều kiện của hạnh phúc, nó chỉ là phước báo thôi. Cái phước báo giàu sang cũng là một cái điều may mắn trong cuộc sống. Có người làm lụng suốt đời vẫn nợ nần thì đó là con kém phước rồi. Có người đến tu mà đâu có đi được, phải mắc ở nhà làm lụng để trả nợ, cũng là kém phước. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng có tất cả vật chất để có hạnh phúc. Bởi vì người ta khảo sát trên phương diện tâm lý thôi đó, thì những người khổ đau, mang nhiều cái nỗi khổ đau đó, lại là những người khi thành đạt trong cuộc sống và giàu có. Cho nên á, các vị phải thấy, nếu mình nghe Pháp mà mình cảm nhận được điều đó đem lại cho mình ích lợi trong cuộc sống, thì mình phải thấy mình may mắn hơn cái ông tỷ phú kia. Ông giàu quá mà ông không biết gì về đạo đức, về bố thí, về lương tâm của con người. Mình vẫn may mắn rất nhiều. Cho nên nói đến thế gian thì mình nói ly ngũ dục thì không được. Vẫn có tài, có sắc, có danh, có thực, có thủy, là danh vọng, tiền tài, ăn uống, danh lợi, phải có hết. Nhưng ở đây Đức Phật nhắc nhở chúng ta, trăm năm ngắn ngủ như thế, mà kiếp sống con người có mấy ai được 100 năm kia chứ. Ta thấy kiếp sống con người ngắn ngủi quá, cho nên hãy chánh niệm tỉnh giác và sống trong phạm hạnh đi. Đó, điều đó ích lợi cho tất cả chúng ta, từ các bậc tỳ kheo cho đến những người nam nữ cư sĩ đều phải học lời của Đức Phật. Bởi cũng chẳng có sư nào dám nói tôi sống 100 năm. Phải chưa nào, sư cũng chết bất đắc kỳ tử như thường. Còn các vị mà chạy say đắm theo ngũ dục đó, nhiều khi muốn chết, già mà đâu có chết được đâu. Mắc tham, mắc tiếc, mà cho nên làm đủ kiểu cũng chết được. Mà cái lúc ngắc ngớ mà không chết được, nó đau đớn cỡ nào. Rồi cũng hai bàn tay trắng mà ra đi. Cho nên đời sống thế gian là hưởng thụ ngũ dục, nhưng chúng ta phải xem ngũ dục là nhu cầu của đời sống thôi, chứ không phải là điều kiện tất yếu để đưa đến hạnh phúc. Các vị có đồng ý không? Ngay như Đức Phật cũng không nói là hãy lìa ngũ dục đi mà vô rừng ở. Đức Phật cũng đâu có nói như vậy. Ngài đắc đạo rồi, Ngài tuyên bố rằng đời sống lý tưởng để tu tập là đi trên con đường trung đạo, không ép sát khổ hạnh, cũng không hưởng thụ dục lạc. Tức là khổ một ngày ăn có 2-3 hột cơm để mà sống, rồi nói tôi sống khổ hạnh đó. Áo quần rách rưới mà không tắm rửa gì cả, ai đến gần cũng sợ đó, chẳng phải là khổ hạnh. Đó là chưa nào. Đừng đồng hóa cái sự lười biếng, biếng nhác bê trễ đó gọi là khổ hạnh được. Và ép sát khổ hạnh không phải là một cái lối tu, một lối sống. Mà hưởng thụ dục lạc theo Đức Phật cảm nhận vẫn là một lối sống thấp hèn. Đức Phật dạy chúng ta đi trên con đường trung đạo. Những nhu cầu tất yếu trong đời sống cần phải có, nhưng đừng đắm say vào những điều kiện của ngũ dục đó. Bởi chúng ta không thể sống mà thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu các phương tiện nhà cửa, đi lại, giao tiếp, sinh hoạt, vân vân. Nhưng có nhiều con người vì ham muốn cho nên khắc khoải, lo âu và gieo các nhân ác để rồi chịu các quả báo xấu ác. Nếu chúng ta là người con Phật, biết Phật pháp, tin nhân quả thì không có khắc khoải lo âu. Con người mong muốn nhiều quá mới khắc khoải lo âu. Bởi vì sao? Chúng ta phải biết chứ, sự giàu có là do nhân, nghèo cũng do nhân, mà giàu cũng do nhân. Hãy tạo các nhân lành thế thôi, đừng khắc khoải trông đợi. Chính cái sự khắc khoải trông đợi đó cũng là một cái hiện tướng của sự khổ đau. Các vị nghe Phật pháp đây mà khắc khoải lo âu, không biết chừng nào đến phần văn nghệ ở đây cũng là mệt rồi. Văn nghệ người ta đang hát cái đấy, không biết chừng nào đến phần phát quà đây cũng là mất chánh niệm rồi. Không bao giờ sống trong hiện tại được hết. Thấy chưa nào? Được cầm gói quà trên tay rồi, không biết chừng nào mới có một ngày như vậy nữa đây. Lại trông đợi nữa rồi. Lúc nào cũng khắc khoải và đợi chờ cả. Chúng ta hãy an vui ngay trong giây phút hiện tại này. Đó là hạnh phúc. Các vị đồng ý chưa? Như vậy, trăm năm trong cõi người ta có bao lâu, có bao nhiêu mà người ta cứ đắm say ngũ dục, mà sư nói đó là năm mũi tên độc hại. Cái tài, ở đây sư nói tiền tài, nhưng còn một phương diện khác nữa, đó là tài năng. Cả hai cái tài này cùng làm cho người ta say đắm. Người ta nói tài, người ta hay là tiền tài, cho nên nhiều người đi tu chỉ để cầu tài thôi. Đó. Đi tu chỉ để cầu tài, cầu thọ, cầu danh lợi. Mà điều đó không có thể nào phủ nhận. Và đừng nói là con không có. Không. Nhất là đến cái chùa nào mà có cái xin xăm đó, ốc nhầm cái xăm mà năm nay tài lộc là đến gần, rồi là tình duyên thuận lợi, rồi là này kia khắc nọ là vui như Tết vậy. Mà nhân thì không có gieo nhân lành, mà bốc được cái xăm tốt thì mừng quá đỗi. Và sư nói là những cái chuyện đó chơi thôi. Tất cả đều ở nhân của chúng ta. Sư nói chúng ta ngồi nghe pháp và được sống trong bầu không khí thanh bình, mát mẻ, an lạc như vậy là trước hết công đức của vị thầy của chúng ta, vị thầy trụ trì ở đây, và công đức tu tập của các vị. Chứ không có cái gì mà tự nhiên đưa đến mà. Cho nên cái cầu tài, cầu lộc đó, cầu thọ là nói chuyện cầu là cho vui. Tất cả là phải do chính chúng ta tác động vào trong cuộc sống này. Các bạn làm các việc từ thiện là các vị đang tác động vào cuộc sống một nhân lành. Quý Phật tử đang nghe pháp là mình đưa vào, mình gieo một cái nhân về trí tuệ. Tất cả là nhân hết. Đã phải chưa nào? Chứ làm ác, rồi là làm những điều phi pháp, mà cứ cầu cho con có trí tuệ, cầu cho con giàu có, là cầu như thế nào? Mà Phật nào mà nghe cái tiếng, một cái tiếng của một cái người ác, mà không sống trong thiện lành, và rồi ban cho cái này cái kia, chẳng là Phật ăn hối lộ hay sao? Cho nên tất cả là ở nhân của chúng ta hết. Thì cái tài ở đây là tiền tài, mà con người ta khổ vì tiền thì đó là điều tất yếu. Bởi vì sư nói tiền là một nhu cầu trong cuộc sống hết sức cần thiết. Nhưng nếu khổ vì tiền á, thì đó là chúng ta cũng kém đi cái yếu tố tuệ giác trong cuộc sống. Bởi vì khẳng định một điều, nghèo hay giàu đó là do nhân của chúng ta. Vì vậy chúng ta ham tiền bạc là bởi vì khi con người ta đã có thể yên tâm mà sống rồi, nhưng không yên tâm mà sống. Bởi vì người ta nghĩ rằng mình có thể giàu hơn, tại sao mình không tiếp tục đầu tư trong cái chuyện tiền bạc này? Những con người mà có cái phước báo đó, làm chơi ăn thật, hoặc là làm là dễ thành đạt. Nhưng mà chúng ta tiếp tục làm và làm nữa đó, thì cũng có khi thất bại. Là bởi vì sao? Cái phước tới đó mà sao đòi lại hơn? Nhân quả nó rõ ràng lắm. Sư nói với các vị như thế. Cho nên con người ta khổ vì tiền. Rồi chính vì tiền đó mà con người tạo tất cả các nghiệp xấu ác, để rồi phạm pháp, để rồi vào tù, để rồi con người ta lao lung tâm trí khổ nhọc mà quên đi một đời sống thanh lương. Cho nên tiền, đời chữ một chữ T, có nhiều người nói với sư như vậy. Sư biết ngay người ta nói tiền hay là tình gì đó. Đó. Mà tại sao mà nói là thưa sư, nói đến chữ T là thấy khổ rồi. Hỏi sao vậy? Thưa sư, chữ T đó là tình với tiền. Sư nói các vị ơi, không phải như vậy đâu. Các vị sẽ chuyển hóa được đời sống này, đời cũng một chữ T, mà T đó là tu. Đồng ý không nào? À. Tại sao mà người con Phật mà nói đời chỉ một chữ T là nói tới tình với tiền? Đó là chúng ta nói theo cái thế gian hưởng thụ dục lạc.
chúng ta phải nói đến cái chữ tu. Tu trong ngay đời sống và hoàn cảnh của mình, chứ không phải tu là trở thành một vị sư thế phát xuất gia đắp y mang bát. Không phải vậy. Tu ngay trong hoàn cảnh của mình, chính cái tu đó làm cho các vị chuyển hóa đời sống. Cho nên khổ vì tiền thì các vị phải biết rằng mình có phước để làm ra tiền nhiều không. Còn nếu không có cái phước đó đó, thì Đức Phật dạy nè, cái nhân đầu tiên đó, trong cái hành trình tu tập là bố thí. Xả ly, muốn giàu có là phải bố thí, phải xả ly. Thì cái nhân hôm nay đó thì may ra là đến khi già nó thanh nhàn một chút, nếu kiếp trước chưa biết tu. Rồi phải dạy cho con cháu biết xả ly. Nhiều khi cho con gói bánh đó, bảo lên trường ăn một mình thôi con nhé. Mẹ nào cũng dạy vậy hết. Và nhiều người mẹ thì là mang hai gói, một gói bánh rất là rẻ tiền và có thể sanh bệnh. Nè, nó có xin thì cho cái bánh này nhé. Còn cái bánh này bánh cao cấp đấy, một mình con ăn con nhé. Đó, mình dạy cho con mình những cái nhân ích kỷ mà. Đứa con của mình nó sẽ ảnh hưởng cái hạt giống đó là cái ngon là của mình. Mẹ dạy như thế, ba dạy như thế. Cho nên nếu có đứa nào lấy một cái bánh ngon của mình, lập tức nó có thể là phản ứng, nó có thể là đánh nhau với bạn vì những cái bánh đó. Nhưng mà một người mẹ mà biết thương con, dạy con, thì cho con một gói bánh và lập tức dạy cho con sẻ chia. Bởi từ bây giờ các vị thấy rằng ở thành phố lớn là con cái người ta béo phì vì ăn những cái chất đó quá dư thừa, mà không dạy cho con sẻ chia. Rồi béo phì để rồi gì? Uống thuốc giảm cân. Phải chưa nào? Làm đủ cách cho ốm. Mà tại sao không sẻ chia bớt đi? Vừa ốm vừa xinh đẹp mà tấm lòng lại rộng mở bao la. Có phải như vậy không? Đó. Cũng chỉ vì tham mà thôi. Cho nên sư nói cái ngũ dục, cái đề tài này cũng rất rồi, ai chẳng biết người ta khổ vì tài sắc danh thực thùy. Nhưng mà thưa các vị, cái mức độ tham đắm nó là bao để chứng tỏ con người đó an lạc nhiều hay ít? Con người bình thản với vật chất, con người đó chắc chắn có an lạc. Sư nói đơn giản như thế thôi. Còn có nhiều bài học về hạnh phúc lắm. Nhưng mà sư có nói cái con người nào mà xem vật chất là cái chuyện nhỏ đó, con người đó sẽ hạnh phúc. Trong gia đình đó thì cha mẹ và anh chị em cũng sẽ yêu thương. Tại vì nói tới cái thằng ba, thằng tư đó là nói tới cái đứa đó không có ham tiền, là thấy thương cái đã. Còn cái đứa mà nó tham tiền đó, thì nó sẽ dùng các xảo quyệt, miệng lưỡi và không biết đủ. Đã chưa nào? Cha mẹ chưa chết đã xúi phải là chia gia tài. Anh em đang sống yêu thương nhau thì sẵn sàng gây ra những cái đầu mối hận thù, chia rẽ cũng chỉ vì vật chất và tiền tài. Cho nên nó chẳng phải là lửa là gì, nó chẳng phải là xương khô, nó chẳng phải là bọt bóng là sao. Cho nên những gì mà sư nói đây cũng chỉ nhắc lại lời Phật dạy cho các vị, để các vị hãy an vui và hạnh phúc đi. Nếu nhà mình không giàu nhưng mà biết đạo đức mà vui sống, có đồng ý như vậy không ạ? Thế rồi nói về tiền là đã như vậy, còn cái tài, các vị phải biết con người có tài là phải do phước báo, chứ không phải tự nhiên có tài. Cái phước báo mà con người sanh ra giàu có là vốn biết bố thí cho nên được giàu có. Con người có tài năng hơn người đó là con người đó vốn biết sống hy sinh cho người khác đó. Biết dành cái công sức và trí tuệ cho người khác thì cái phước báo đến với người đó là sẽ có tài năng. Cho nên á, con của mình á, nó hay làm việc á, gọi là chúng ta nói mày làm việc cho thiên hạ không à, nhưng mà hóa ra nó tích đức đó, thấy không nào? Nhà nào có đám ma nó lo đế, nó lo chăn bạc, nó trải bàn, nó giúp trải chiếu giúp cho cái nhà đó rồi, thấy không? Nhà người ta có hoạn nạn đó, 3 phút là biến mất, nó tới nhà người ta rồi. Có nhiều người cha người mẹ nói sao mày ngu quá, ăn rồi làm việc thiên hạ, nhưng cái nhân của nó đó là đang tích đức đó các vị. Xem nó về mặt mũi lấm lem đó, mồ hôi mồ côi đổ ố ra, có khi chưa ăn hột cơm nào, nhưng mà đó là những cái nhân để nó được an vui và hạnh phúc trong kiếp sống của nó, chứ không phải là để cho con trên giường cao chiếu rộng và hưởng thụ cho nhiều. Đó chúng ta cũng nhớ chỉ là vật dụng. Và cái tài năng đó là sư nói cái nhân phải là biết hy sinh. Cái nhân biết hy sinh sẽ cho con người có tài năng bất cứ trên phương diện nào. Và nếu con của mình nó không có tài hay bản thân mình không có tài thì mình cũng biết là cái nhân của mình ít biết sống cho người khác, thì hãy gieo cái nhân đó đi. À, chứ đừng có ảo tưởng, đã ảo tưởng rằng là ông nội là người tài nhất của cái làng này thì nó chắc chắn phải là người tài. Đừng nghĩ như thế. Ăn tất cả là do cái nhân. Mà cái nhân con người biết hy sinh, biết nghĩ người khác thì con người sẽ có tài năng. Tiếc thay trong cuộc sống này, người có chút tài năng thì lại đem cái tài đó không phải để cống hiến cho cuộc đời, mà lấy cái tài đó để dụ dỗ người khác. Nhiều khi có chút cái tài về ăn nói thôi đó thì đem để lừa đảo người. Có chút cái tài về mặt này mặt kia đó thì mưu lấy cái tài đó để mà chuốc lợi cho cá nhân mình. Nhất là trong cuộc sống này, nam mê sắc, nữ mê tài. Nhiều khi người con gái mê tài mà quên nhìn rằng người đàn ông đó có đức hay không. Cho nên cái tài đó đem về chưa sử dụng được bao nhiêu thì chẳng bao lâu nó đã đánh đập và hành hạ mình rồi. Xem người con gái như nô lệ, bởi vì tài năng của cô là bao nhiêu mà xứng đáng làm vợ tôi kia chứ. Cho nên cổ nhân dạy không sai, có tài mà không có đức là người vô dụng. Mà thế gian này người ta khổ vì tài. Nguyễn Du nói chữ tài đi với chữ tai một vần. Nó tài năng mà không có đức thì sẽ tai họa. Tài năng mà không biết tu thì chắc chắn sẽ bị ganh ghét, nói xấu, gièm pha và sẽ không làm được điều gì đâu. Cho nên phải tích đức. Vì vậy, một trong năm thứ ngũ dục, tài là tiền tài hay tài là tài năng đi chăng nữa, các vị cũng đừng vì nó mà đắm mê, cũng đừng vì nó mà tạo các nghiệp ác. Và có người chỉ vì mê tài năng mà phí bỏ thân mình. Có người chỉ vì mê tiền mà sẵn sàng làm các việc phạm pháp. Tại sao chúng ta không chuyển cái chuyện này là gì? Muốn có tài, hãy tu cái đức. Từ đức sẽ sanh ra tài. Bởi vì có đức mình nói thì ai cũng tin tưởng lời mình. Thấy không nào? Cái tin người có đức chứ không phải người tin người có tài đâu. Tài người ta chỉ tin một ngày, hai ngày. Qua ngày thứ ba bảo cái người đó tuy giỏi nhưng rất là dối trá, sở khanh. Người đó tuy có tài nhưng không sử dụng được, thế là người ta tránh xa. Còn có người không có tài mấy, người ta nói tuy nó làm lụng đục vậy đó, nó vụng về thế nhưng nó hiền đức lắm. Mình đã tin, mình đã có cảm tình rồi. Mà cho nên đời sống này chúng ta cũng đừng có khổ vì cái dục là tiền tài hay quá đắm say tài năng. Nó vẫn là một trong các thứ ngũ dục vô cùng nguy hiểm. Thứ hai là nói đến cái sắc. Sắc cũng quá sức là hấp dẫn, phải không nào? Sư nói ở trên các trang mạng truyền thông cho đến báo chí đó, người ta vào coi mấy triệu, mấy ngàn lượt đi chăng nữa đó, nhưng mà những cái tin gì mà liên quan tới các người đẹp, tới các hoa hậu, với những cô gái xinh đẹp thì người ta vẫn coi nhiều nhất. Đó là gì? Cái xu hướng tâm lý của người nam lúc nào cũng tìm tới tin tức của những cô gái đẹp. Và những cô gái là xu hướng tìm tới tin tức của những chàng trai. Chúng ta không có cười việc này được. Nó là tâm lý sức hút âm dương giữa nam và nữ. À, nhưng mà cái sắc đó các vị có thể tưởng tượng rằng, nếu chúng ta chỉ chiêm ngưỡng và nói đó là một cô gái đẹp. Vậy nếu nói theo lời Phật dạy, một cái đẹp nó do cái nhân là khiêm cung, nhẫn nại, biết hy sinh, thì cái đẹp nó rất là trường tồn với thời gian. Còn cái đẹp sớm nở tối tàn, cái đẹp không có trí tuệ đó, là cái đẹp cũng có cái nhân nào đó mới đẹp, nhưng rồi sẽ bị chà đạp như một loài bèo dạt mây trôi. Cho nên nhìn đẹp là thích, chúng ta đừng có vội mừng. Sanh đứa con nó đẹp quá, mình đừng có vội mừng. Dân gian Việt Nam hồng nhan bạc phận, hồng nhan đa trơn, là bởi vì những cái cô gái đẹp đó thường kết lấy những cái nhân tình ái rất là ly kỳ và đau khổ. Cho nên lúc nào cũng phải hướng về cái đức hạnh hết á, chứ đừng có mong tài và mong sắc. Thấy đẹp là ham cái đã, đúng không? Nhưng rồi chính những cái đẹp đó làm khổ người ta. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế, có một người giàu có, rất là giàu ở trong cái kinh thành Vương Xá Thạnh. Mà đã giàu có như vậy rồi lại sinh ra đó 7 người con gái đẹp. Thời ông bà cha mẹ mình sanh 7, 10 người con, mười mấy người con, thời bây giờ là 2, 3 đứa là hết. Và chính vì vậy cũng sanh ra tệ nạn phá thai. Siêu âm thấy con gái đem giết. Siêu âm thấy con trai có một đứa rồi giết tiếp. Tất cả những điều đó đều là tội ác hết. Ngày xưa cha mẹ ông bà mình làm gì có cái chuyện siêu âm. Và để tìm trai hay gái để rồi phá thai và còn định hướng rằng sẽ sanh trai hay gái, đó là tội ác hết các vị. Trai hay gái tất cả đều là nhân duyên của một người cha, người mẹ. Và Đức Phật dạy con trai hay con gái đều là tốt cả. Thế thì ông Phú Gia này có tới 7 người con gái đẹp. Mà xưa Ấn Độ đó, mà sanh con gái sợ lắm nha. Là bởi vì tục lệ của Ấn Độ là con gái đi cưới chồng phải mang rất là nhiều hồi môn đi cưới chồng. Còn ở Việt Nam là người chồng cũng phải ít của, có ít của rồi mới đi hỏi vợ được. Nhưng mà Ấn Độ là người phụ nữ giàu có sẽ lấy được chồng giàu sang, tài hoa. Mà ông này có tới 7 người con gái mà không có lo âu gì hết là bởi vì sao? Ông rất là giàu. Cho tới 70 người con gái còn chưa sợ nữa chứ 7 người con gái. Mà lại quá xinh đẹp. Cho nên cũng chưa có ai mà lọt vào cái mắt của ông là để xem ông cưới cái người đàn ông nào cho các cô con gái của ông á. Và cái niềm tự hào đó, đi đến đâu cũng nói là, này hãy xem có ai đẹp bằng các cô con gái của tôi không. Và người ta đều phải công nhận rằng ông thật rằng có phúc đấy. Nhà đã giàu mà có tới 7 cô con gái mà đều xinh đẹp cả. Niềm tự hào của ông á, tức là cái danh đó phải không? Danh đó, tài sắc danh. Thì ông này là bắt đầu có cái danh, mê cái danh đó. Danh mình là giàu nhất và có 7 người cô con gái đẹp. Thì các vị cũng có cái đó. Nếu ai khen mình giàu là mình thích lắm. Mặc dù cái giàu đó không có đúng chánh pháp, vẫn rất ham. Và khen vợ đẹp, chồng đẹp mình cũng mê lắm. Mà không biết là cái đẹp nó để được cái giải gì. Nghe bà có cô con gái đẹp quá cũng lấy làm hãnh diện. À, và đó là cái danh hết. Cái danh nó giết chúng ta rất nhanh. Ông Phú Gia này bắt đầu mới suy nghĩ rằng người ta biết mình là giàu và có con gái đẹp, nhưng mà bây giờ mình phải có là một cái sự thi thố rằng ông sẽ dắt con gái của ông đi khắp nơi. Nếu có ai chê thì ông sẽ mất 500 lượng bạc. Mà không có ai chê thì người đó phải mất cho ông 500 lượng bạc. Chứng tỏ là cổ đẹp, 7 cô con gái hoa hậu hết. Mà thật, ông đi đến đâu người ta cũng khen con ông đẹp, nhà ông giàu. Cho nên không có còn gì mà sung sướng hơn. Có con người ta được cái nghe cái tiếng đó, tai nghe tiếng tốt, quá thích. Có những ngày ông quên cả ăn bởi vì suốt ngày đó chỉ nghe con ông đẹp, nhà ông giàu. Các vị có khi nào nghe tiếng khen mà quên ăn không? Có. Chứ làm sao nói không được. Đến độ mà ngồi trước mặt ăn cái gì cũng không biết vì vui quá. Thấy không nào? Đó. Và ông ta bắt đầu thi thố. Bây giờ đi đến đâu mà có người chê ông sẽ mất 500 lượng bạc cho cái người đó. Thì cái người đó quyết định là tham gia cuộc thi với ông á. Tôi sẽ dắt cùng với ông dắt 7 người con gái đi. Nếu có ai chê, ông phải trả cho tôi tiền. Mà không có ai tôi sẽ mất tiền. Tức cái người tham gia cuộc chơi đó cũng rất giàu. Và các vị biết không, thế mà một ngày kia đến Trúc Lâm Tinh Xá, nơi Đức Phật đang thuyết pháp ở Vương Xá Thành, ông dắt 7 người con gái vô, thấy Đức Phật cứ dửng dưng ngồi thuyết pháp chả ngó tới, bực bội vô cùng. Đó. Bây giờ chúng ta đang nói chuyện với nhau, có một cô con gái đẹp đi vô là các vị bỏ sư, các vị nhìn bên đấy liền. Nhìn cho đến khi nào cô biến mất rồi là trong tâm của các vị, nhất là bên nam á, khi nào cô ta xuất hiện lại. Các vị quên là đang nghe pháp rồi. Có phải vậy không? À, sắc mà. À. Cho nên là thấy Đức Phật cứ thuyết pháp như vậy thì ông Phú Gia này tức mình lắm. Và chờ đến khi Đức Phật thuyết pháp xong, ông đến gần ông. Thưa Ngài, bạch Đức Thế Tôn, tôi có 7 người con gái đẹp mà ai cũng khen là xinh đẹp hết á. Và xin Ngài cho biết, Đức Thế Tôn cho biết rằng 7 người con gái của tôi có đẹp hay không? Tất nhiên là ông này cũng không phải đệ tử của Đức Phật, một người bà la môn giàu có. Đức Thế Tôn cũng nhìn sang, chứ không phải là không nhìn. Nó không nhìn và nói được trật, cũng phải ngó sang 7 người con gái đó. Xong rồi ông mới nói với người cha, tôi thấy 7 người con gái này không có gì là đẹp cả. Các vị cười phải không nào? Có người sẽ nói bởi vì Đức Phật đẹp quá rồi, Ngài 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi, nên không ai đẹp bằng Ngài. Không, không phải như vậy. Đức Phật nói ở một khía cạnh khác. Thế ông Phú Gia nói, Ngài nói sao? Chưa có một ai dám tuyên bố như thế. Thế bây giờ, nếu Ngài nói 7 người con gái của tôi không đẹp, thì Ngài phải đem một người con gái khác để so sánh với các con gái của tôi. Đức Thế Tôn nói không, ta không nói cái đẹp về mắt, mũi, về hình thể, mà ta muốn nói một người đẹp, đó là lời nói đẹp, việc làm đẹp, suy nghĩ đẹp, thân khẩu ý trong sạch, đối với ta đó là cái đẹp. Thế là ông ta phải là mất 500 lượng bạc vì có Đức Phật không tán thành cái đẹp của 7 người con gái. Và chứng tỏ là 7 cô con gái này suốt ngày đi phô trương cái đẹp thì cố chả tu hành gì hết. Suốt ngày sáng là trang điểm và đi để nghe tiếng khen. Và thấy người con gái nào cũng liếc và nói rằng không đẹp hơn. Cho nên tạo cho một cái tâm ích kỷ khen chê thì làm sao tu hành được. Cho nên đúng là cô ta mở miệng là chê người khác. Đôi mắt đẹp mà chỉ để liếc người khác, phải chưa nào? Và cái thân của ta đâu có làm cái gì đẹp đâu, ngoài cái chuyện là đi diễu khắp đường phố để xem ai đẹp hơn mình. Trên Đức Phật bảo chả đẹp gì hết, và ông ta phải mất 500 lượng bạc. Nhưng mà nói là nói chuyện thời Đức Phật còn tại thế, nhưng cuộc sống này đó thì sắc đẹp vẫn là một trong những điều kiện của những chàng trai. Mà Đức Phật không phủ nhận điều đó. Một người phụ nữ, một trong những điều kiện để hấp dẫn người nam vẫn là phải có sắc đẹp trong đó. Công dung ngôn hạnh thì dung là sắc đẹp đó. Cho nên cái yếu tố mà xấu quá đó cũng là một cái nhân chẳng lành. Cho nên phải xấu thế này. Nhưng mà cứ tu tập, bởi vì cái nết đánh chết cái đẹp kia mà. Nếu xấu mà lời nói đẹp, việc làm đẹp, ý nghĩ đẹp, thì người ta tìm cái người phụ nữ xấu đó mà người ta cảm thấy yên tâm hơn là những người phụ nữ là nghiêng nước nghiêng thành mà làm khuynh đảo biết bao hạnh phúc của gia đình khác. Cho nên cái sắc đối với Đức Phật dạy vẫn là một trong những ngũ dục rất là nguy hiểm trên thế gian này. Sư nhớ hồi xưa sư đọc câu chuyện Tây Thi. Người ta nói cô Tây Thi là đẹp như thế nào? Đẹp chim sa cá lặn. Mà hồi nhỏ sư nói đẹp chim sa cá lặn là sao sư không hiểu. Đó, thầy giáo mới giải thích đó, đẹp chim sa cá lặn là cô ta khi mà Tây Thi mà đi hái củi đó, đó thì chim bay trên trời mà thấy cô đẹp đến nỗi mà quên cả vỗ cánh nên rớt xuống đất. Đẹp vậy mà. Và cô ta mà đi ra cái dòng sông để mà giặt áo đó thì cái bóng của ta chiếu xuống dòng sông đẹp đến nỗi mà cá quên lội nên chìm luôn xuống dưới đáy. Chim sa cá lặn là như vậy. Sắc đẹp Tây Thi nghiêng nước nghiêng thẳng. Bây giờ thì mình cũng chưa thấy ai đẹp đến mức độ mà chim đang bay mà rớt xuống đất, phải không nào? Nhưng mà những cái đẹp làm đau khổ cho biết bao gia đình, phá hoại hạnh phúc của biết bao nhiêu con người là có. Rất khó có được cái đẹp mà vừa có đẹp vừa có đức hạnh. Cho nên sư nhắc nhở các vị, hãy chú trọng vào đạo đức của các con, chứ đừng chú trọng vào cái đẹp hay cái tài của những người con của mình, mai sau lại khổ. Người ta tả Tây Thi đôi mắt trong suốt như dòng suối lặn, ánh mắt đen tuyền óng ánh như trăng vàng, nét mặt như đóa hoa còn chớm nụ hoa hàm tiếu, bao nhiêu nét tươi trẻ thanh xuân ẩn hiện trong góc mắt đuôi mày, mắt nàng trong suốt, mày nàng phương phi. Tất cả những đường nét trên thân thể của nàng đó là một điều không tưởng đẹp như thế. Và chính nàng Tây Thi đó đã làm cho Ngô Phù Sai mất nước. Cho nên là Phạm Lãi với lại Việt Vương Câu Tiễn đã nhờ cái sắc đẹp của Tây Thi đem Tây Thi gả cho Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai đắm mê sắc đẹp của Tây Thi, Tây Thi nói gì cũng nghe hết. Trong khi đang giam Việt Vương Câu Tiễn thì Tây Thi nói với Ngô Phù Sai rằng: bệ hạ còn giam làm chi một cái kẻ mà tận cùng bằng số của sự nhục nhã và bất tài vô dụng. Bây giờ đi đến đâu thì câu tiễn cũng chẳng làm được gì ngoài sự chê bai cười cợt của thế gian này. Hãy trả hắn về nước đi, rồi cho cả thế gian này cười chê cho một tên vua bất tài vô dụng. Ngô Phù Say nghe lời ngọt ngào của Tây Thi nên trả Việt Vương Câu Tiễn về, mà Câu Tiễn lại là vị vua của nước Việt chúng ta. Thế là Câu Tiễn về kết hợp với Phạm Lãi đánh tan quân Ngô Phù Say. Mà phải lấy là gì? Lấy sắc đẹp đó, gọi là mỹ nhân kế. Giống như Tam Quốc Chí có Thuyền Quyên làm Lã Bố và Đổng Trác phải trở thành kẻ thù của nhau. Chuyện trong sách xưa là như vậy. Nhưng đời sống bây giờ đó, sư chỉ nói tóm lại một điều: sắc đẹp mà không có đức đó là một con dao sắc bén. Phải có đức, có hạnh. Đừng bao giờ quên công dung ngôn hạnh. Cái hạnh là cái đạo đức, ngôn là lời nói, phải làm cho người ta êm mát, phải làm cho người ta an tâm. Và cái công của một người con gái là phải có biết đóng góp trong cuộc sống này, chứ không phải đẹp để rồi là ngồi hưởng thụ và chỉ năm ngón tay ra để mà làm đau khổ thế nhân này. Cho nên cái sắc là cái đẹp không chỉ để chiêm ngưỡng, mà nó biến thành sức mạnh để làm sập đổ biết bao nhiêu vương triều và dòng họ, bởi vì cái lòng ham sắc của con người. Hãy nhớ rằng, kìa ai lạo xạo ngoài da mà trong rỗng tuếch như hoa muống rừng. Các vị đừng có kiếm người đẹp, đẹp là phải có đức. Nếu có đức độ mà xấu một chút cũng không sao, còn đẹp mà lại có đức hạnh nữa thì đó quả là ân phúc cho chúng ta rồi. Có phải như vậy không? Và người nam mê sắc cần phải chánh niệm trong đời sống của mình. Bởi cái sắc đó, như Đức Phật dạy đó, nó cũng bằng các duyên mà hợp, rồi hết duyên nó tan. Phải chưa nào? Thời Đức Phật còn tại thế, có một cái người đó, một người tướng rất là tài ba, mà sau khi đánh được quân giặc rồi đó thì vua mới thưởng cho một người con gái sắc nước hương trời. Mà khi cầm cái bàn tay người con gái ở trong tay rồi đó thì gầu như anh ta không còn biết gì nữa hết, say đắm đến mức độ là quên tất cả. Và Đức Phật quán cái tâm của người này có thể chuyển hóa được, cho nên trong phút chốc cô gái đã biến thành một thây ma trên bàn tay của anh ta, mà mình gọi là trúng gió chết tại chỗ đó. Tự nhiên cô ta ẻo lả, cười cợt với cô ta bỗng nhiên xanh rờn, không còn thở, tim không còn đập, và vài phút sau là một cái thây ma cứng ngắc. Thì anh ta nhìn thấy cái sự vô thường mà giác ngộ. Thì xin các ông cũng như các bà, các cô, nếu đắm mê cái sắc, đừng quên hai tiếng vô thường. Nó cũng chỉ là một trong ngũ dục trên thế gian. Tuy nhiên cái đẹp cũng phải có phước mới đẹp, chứ không phải sư đã phá cái đẹp. Bởi vì Đức Phật dạy người phải có phúc đức mới đẹp được. Có từng bố thí cúng dường, có từng tu hạnh khiêm cung nhẫn nhục mới có cái đẹp. Nhưng có cái đẹp phải biết tu, còn không cái đẹp cũng như sương sa, như điện chớp, như bọt nước rồi sẽ tan biến khi đã hết duyên rồi. Một ngày nó đẹp mà mình phá hạnh phúc người ta, tạt cho một ca ác xít, thế là chả còn gì. Đó, nó chỉ trong một giây phút thôi. Cho nên cái đức, cái sự tu tập vẫn là nhắc nhở chúng ta. Tài rồi sắc rồi cái danh, danh cũng là một điều hết sức đắm say. Mà cái danh này lạ thay, nó có một sức hấp dẫn đối với mọi giới. Sư nói chữ mọi giới là các vị hiểu rồi. Mọi giới, nếu không khéo tu, kể cả giới tu hành. Bởi cái danh là một cái gì đó, người ta phải đánh tất cả, đánh đổi tất cả để được một cái danh tiếng. Nhưng mà sư nói là cái ông đại phú gia đó không có gì sung sướng hơn được người ta khen ông giàu và con ông đẹp. Cho nên cái danh đó là gì? Bởi tai thích nghe, nghe tiếng. Tai quen nghe tiếng ngon, tiếng ngọt. Cho nên ham cái danh để được người ta xưng tụng, rồi là phụng hiến, rồi là ca ngợi. Cái danh đó làm cho người ta cảm thấy sung sướng và người ta đắm mê cái danh đó. thời Đức Phật còn tại thế cũng có một người phụ nữ tên là Đề Hy. Hai vợ chồng Đề Hy rất là giàu có, nhưng chẳng may người chồng của Đề Hy lại chết sớm. Và khi ông ta còn sống á, thì ông ta rất là tài năng, cho nên lại có đức. Vì vậy mà tạo ra tiền muôn bạc vạn, giàu có. Chẳng may vô thường đến, ông Đề Hy chết và để lại bà phải quản lý biết bao là người nhân công làm việc trong nhà, kẻ ăn người ở, rồi là con cái. Nghĩa là đối với bà bây giờ là gánh nặng. Bà cứ khóc là tại sao ông chết sớm như vậy, để rồi bây giờ những ngày tháng thanh bình sung sướng của tôi không còn, mà gánh nặng đặt trên vai tôi. Người ta khuyên bà là hãy cho những người làm công đi về bớt đi, gọi là giảm biên chế đó. Bà nói đâu có được, tôi là một cái người giàu có, ai cũng biết kẻ ăn người ở trong nhà rất đông. Bây giờ tôi cho giảm biên chế là người ta biết tôi nghèo mà. Tôi cho người làm đi về bớt, người ta nói chà nay ông chết rồi, mạt bớt rồi. Không được, tôi vẫn phải nuôi kẻ ăn người ở. Bà già đi rất là nhanh, bởi vì cái tài thao lược kinh tế của bà làm sao bằng chồng. Cho nên mỗi một ngày bà cảm thấy gánh nặng đè trên vai bà. Nhưng mà ngày xưa thời chồng bà còn như thế nào thì bây giờ bà cũng phải la che đậy cho người ta thấy rằng bà vẫn giàu như thế. Sau cuối cùng bà chịu hết nổi rồi đó, thì bà đi tìm được, không gặp Phật mà gặp một người ngoại đạo. Bà nói bây giờ tôi muốn được siêu thoát trong một sự vinh quang, tôi muốn trút cái gánh nặng này xuống, mà không phải là chạy trốn ở đâu hết á, nhưng mà tôi đặt được cái gánh nặng này xuống. Thì cái người ngoại đạo này mới dạy cho bà rằng mọi sự vinh quang và giàu có phải đánh đổi bằng sự ép xác khổ hạnh cho đến chết, hoặc là đánh đổi lấy cái chết để được sự vinh hiển và sung sướng trong kiếp sống sau, ví dụ được sanh về trời chẳng hạn. Thì vì bà quá sức mệt mỏi ở trong tâm, cho nên bà quyết định là sẽ nghe lời cái người ngoại đạo này, sẽ tìm đến cái chết để đặt cái gánh nặng lo toan kinh tế trong gia đình xuống. Tất nhiên là bà đã sanh nợ nần và mệt mỏi rồi đó, giờ tìm đến cái chết. Nhưng cái chết của bà là phải chết vinh quang, chứ không tự tử, là ta chết để ta đi tìm đạo. À, nghe chưa nào? Thì một cái vị đệ tử của Đức Phật gọi là biện tài tôn giả, rất là siêu xuất, đọc được cái tâm của bà, biết là bà đang trốn tránh cuộc đời bằng một hình thức đi tầm đạo. Cho nên có những người bỏ vợ bỏ con đi tu để trốn nợ là không phải đi tu, phải chưa nào? À, bỏ 4 năm ông chồng để vào chùa chả phải đi tu, đó là trốn tránh cuộc đời để rồi sẽ tạo tác thêm nghiệp chướng. Các vị nhớ như thế, phải đối diện với cuộc sống, phải là sắp xếp mọi gánh nợ của cuộc đời xong rồi chúng ta mới có thể là tu tập trên con đường giải thoát. À, các bà vỗ tay bởi vì các ông đòi đi tu phải không? Các bà sợ mấy ông bỏ đi để ở lại gánh nặng chứ gì? Không dễ đâu, phải chưa nào? Ngũ dục rất nặng, à, dễ gì mà đi được? Đừng lo. Sư muốn nói rằng bà Đề Vi này vì ham cái danh rằng mình giàu sang, và bây giờ mình chết là vì tầm đạo, cho nên bà quyết định sẽ tìm tới cái chết đó, và bà sẽ để lại di chúc rằng để tầm cái đạo sanh thiên sung sướng trong kiếp sống sau, ta quyết định tìm đến cái chết. Nhưng mà ông tôn giả biện tài biết tâm của bà, cho nên đã đến trước mặt bà và nói: bà đừng dối trá, bà đang nói rằng bà chết để tầm đạo chứ gì? Không, tôi biết rằng bà đang chạy trốn gánh nặng của cuộc đời, nào con, nào cháu, nào người làm, người ăn, kẻ ở, để mà tìm đến một cái chết để gọi là sanh thiên, không thể được. Bà nói: thưa tôn giả đã biết rõ lòng của tôi, nhưng bây giờ làm sao đây? Tôi muốn giải thoát với những cái sự mệt mỏi của cuộc đời. Biện tài tôn giả mới trả lời: con người ta đau khổ là do tội, tội lỗi. Mà tội lỗi là từ đâu? Là do đắm ngũ dục, tài sắc danh thực thủy, đắm từ nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ đó mới hưởng được có nửa đời người là phải khổ, là bởi vì chưa đủ phước để hưởng suốt đời. Bà nói bây giờ phải làm sao? Ông nói: muốn diệt tội không khó, tất cả mọi thiện ác đều do tâm mà sanh khởi. Nếu tâm cất chứa niệm ác cũng giống như ánh trăng bị mây che mờ. Hãy làm các việc thiện, hãy hóa giải các nghiệp ác, đừng sống trong các niệm ác, thì tâm của bà sẽ trong sáng, việc phước quả lành sẽ đến với bà. Như vậy chúng ta đang tu tập nè, chúng ta đang hóa giải các cái nghiệp xấu ác đây, chúng ta đang diệt tội của mình bằng các việc thiện đây. Như các bạn trẻ làm các việc thiện nguyện, các vị về tu tập tụng kinh niệm Phật thay vì tạo tác, đó là đang hóa giải nghiệp chướng của chính mình, chứ không chạy trốn đi đâu hết, mà đối diện vào cuộc đời, yêu thương và hành động. Cái vòng danh lợi công công, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Sự đời nghĩ cũng nực cười, một con cá lội, mấy người buông câu. Cái danh người ta ham lắm, nhưng mà con người có phước báo, cái danh tự đến. Còn đi tìm, đi kiếm, để chạy đi chọt đó, cái danh đó cũng chẳng bền, và sẽ khổ đau khắc khoải lo âu, vì không biết cái danh đó sẽ mất đi vào lúc nào. Cho nên chúng ta tu tập, muốn có cái danh, hãy cống hiến cho cuộc đời, hãy sống. Cái danh này đến với cuộc đời bằng đức hạnh, bằng phước báo, là tự thân của chúng ta là làm các việc thiện, tránh xa các điều ác, cống hiến cho cuộc đời bằng tất cả trái tim, lương tri và khối óc của mình. Thì cái danh, cái tiếng đó, đó là tiếng thơm. Con cáo chết để ra, người ta chết để tiếng. Cái tiếng phải là cái tiếng thơm cho cuộc đời. Và thời gian chúng ta cũng không còn nhiều. Hai cái ngũ dục nữa là ăn với uống. Thực là ăn, thùy là ngủ. Cái này chắc có đâu cần nói nhiều đâu. Nhưng mà tiếc thay, đời con người ta ham ăn, ham ngủ, không ai nhận hết. Tại vì ai cũng nói, thưa sư, con không có tham cái gì nữa hết trơn đó sư. Tiền con không ham, không, sắc đẹp con cũng không cần đó. Nhưng mà con cũng không ham công danh địa vị gì. Nhưng mà người vợ nấu á, mà không vừa ý một chút là giận, tức là ham ăn. Ngủ không đủ giấc á, là cáu gắt, đó là ham ngủ. Đó là cái khía cạnh nhỏ nhỏ thôi. Chứ còn ăn và ngủ, nó trở thành một niềm đam mê của con người. Thậm chí có một tỳ kheo đi xuất gia rồi đó, mà khi các tỳ kheo các hành thiền thì ông cứ ngủ thôi. Vị sư nói ngày xưa đi tu thì không phải trong hội chúng như vậy, mà cứ một người là một gốc cây. Ông tìm gốc cây lớn lớn, ông chui trong đó ông ngủ, không ai thấy hết trơn á. Cái chiều về cũng là ung dung, giống như là mới hành thiền mà về, chứ không ai biết là mới ngủ. Nhưng mà đâu qua mắt được chư thiên, đâu có qua mắt được Đức Thế Tôn. Cho nên khi ông đang ngủ á, thì các vị có biết rằng chư thiên đã nhìn thấy. Cho nên chư thiên đã đến và nói với cái vị tỳ kheo đó rằng: ông ngủ thì sẽ được gì? Tại sao mà ham ngủ, quên cả việc thiền định, làm trò cười cho thế gian, làm trò cười cho cả chư thiên. Cái vị tỳ kheo đó biết là chư thiên biết mình ngủ là mắc cỡ. Bạn bè thì không biết, mà chư thiên thì biết. Cho nên xấu hổ, từ đó là phải chánh niệm. Muốn mà khi nào mà sắp sửa buồn ngủ rồi đó là sao? Là phải là giựt vào, đấm vào trong mắt, vào trong người, và làm sao cho tỉnh táo lên. Làm mọi cách để cho tỉnh táo lên mà sự tu tập. Mà các em bây giờ nó đi tu á, nó hay hát, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Tức là làm gì làm chứ mà phải ngủ à. Đó. Thầy có dạy thì con xin nghe, nhưng mà ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Cho nên ngủ là rất là thích thú. Cái ngủ là một cái sự đam mê, trông nó đơn giản nhưng mà rất thích thú. Nhưng mà các vị biết trong cái ngủ thôi đó, thì Đức Phật cũng thuyết biết bao nhiêu bài pháp về cái ngủ này. Thì sư chỉ nói vắn tắt thôi, thời gian chúng ta không còn nhiều. Phật dạy con người đó, ngủ thì ai cũng ham, nhưng có những con người không ngủ được bởi đêm dài lắm mộng. Các tỳ kheo nói: bạch Đức Thế Tôn, mộng mị gì mà không ngủ được? Đức Phật nói: người nam mà ít ngủ bởi mơ tưởng người nữ, người nữ mà ít ngủ bởi mơ tưởng người nam. Có phải vậy không nào? Rồi Đức Phật dạy rằng có những cái cách mà người ta không ngủ được, đó là nam nhớ nữ nhớ người nam. Ăn trộm không ngủ được vì phải suốt đêm nghĩ chuyện là đục tường khoét vách. Đức Phật nói đó. Đức Phật nói rõ lắm, nhưng có nói chuyện xa xôi. Chưa nào. Rồi Đức Phật nói còn một cái Cái loại người rất khó ngủ đó là vua, là quan. Cho nên chúng ta cứ nói sướng như vua, nhưng mà xin lỗi, không ai khổ bằng vua. Làm không khéo dân nó chửi chết luôn, thấy chưa nào? Đó. Cho nên vua với quan trông mập mạp như thế là do ăn sai, ăn không đúng các thực phẩm cho nên béo phì chứ còn mất ngủ liên miên. À, bởi vì lo các việc của vua và quan, lo vì dân vì nước và lo cái việc tư của mình, cho nên vua quan cũng mất ngủ. Rồi là một loại người ít ngủ nữa, đó là tỳ kheo và các thiện nam tín nữ siêng năng tu tập nên ít ngủ. Rồi Đức Phật lại còn dạy ở trong kinh Tăng Chi Bộ, trong khi ngủ có bốn cách nằm, nhìn cách nằm là biết con người đó ra sao. Con người mà nằm ngửa ra là con người thích hưởng thụ và ngủ giống ngạ quỷ. Cho nên con của mình khi bắt đầu nó lớn rồi đó, cái tuổi là đã là biết đi, biết chạy, đi học rồi, chúng ta phải sửa cái thế ngủ cho con. À, nó nằm ngửa ra, dạng chân dạng tay, chúng ta nói chà số nó sướng lắm nha, nó ngủ thấy nó thoải mái. Nhưng mà Đức Phật dạy, cho đến khi chúng ta trưởng thành rồi mà thế ngủ là nằm ngửa ra, chân tay dạng như thế là thế ngủ của ngạ quỷ và tham lam. Nằm ngủ mà nghiêng về bên trái là con người ham dục vọng. Bác sĩ thì dặn chúng ta ngủ cũng đừng nghiêng về bên trái, là bế tắc cái hệ thống tuần hoàn, tim không có đập một cách tốt được. Đó. Và Đức Phật dạy cái tư thế ngủ nghiêng về bên phải đó là giống như các loài sư tử chúa, nghiêng về bên phải, chân này đặt lên chân kia một cách tự tại, là ngủ như loài sư tử. Thì chúng ta nên tập cái cách ngủ đó là nghiêng về bên phải. Và Đức Phật thì ngủ như thế nào? Ngài nằm như sư tử chúa, nhưng trong tâm của Ngài chánh niệm tỉnh giác, không rơi vào các mộng mị tham đắm các ngũ dục như người thế gian. Nên chúng ta ngủ nghiêng về bên phải giống sư tử mà trong tâm toàn mơ đắm các ngũ dục thì cũng không phải là cách ngủ của Như Lai đâu. Bốn cách ngủ nè: nằm ngửa là như ngạ quỷ, nghiêng về bên trái là người ham ngũ dục, nghiêng về bên phải giống như sư tử, và ngủ giống như Đức Phật đó là nằm nghiêng về bên phải, chân trái đó đặt lên trên cái chân phải để ngủ, và trong giấc ngủ chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Chúng ta niệm Phật rồi buông xả hết để ngủ đi. Đừng toan tính tham ô lợi lạc gì, ganh tị hận thù gì trong giấc ngủ hết. Đó là tập theo giấc ngủ của Như Lai. Các vị đồng ý chưa? Thế rồi có một lần đó, Đức Phật đang ngủ, mà buổi tối thì Đức Phật thường hay là thuyết pháp cho chư thiên nghe. Mà có một lần đó, ngạ quỷ nó thấy Đức Phật là ngủ, nó tới nó bảo là bậc giác ngộ mà nằm ngủ như thế mà gọi là giác ngộ à? Sao Đức Phật nói đêm nào cũng thuyết pháp cho chư thiên nghe, mà bây giờ ta đang bắt quả tang là Ngài đang ngủ? À, khi Đức Phật ngủ, ngạ quỷ nó nói như vậy đó. Đức Thế Tôn nói, đối với bậc giác ngộ, mọi ham muốn đã diệt tận, thì vị ấy nếu có ngủ đi chăng nữa thì các ông làm được gì người ta? Các ham muốn không còn diệt tận thì dù ngủ, dù thức vẫn là cái ngủ, cái thức của một bậc giác ngộ. Cho nên chúng ta mà sống là người thiện á, người tốt á, thì ngủ hay là thức vẫn không có vấn đề đáng nói. Mà người ác á, ngủ cũng mang ác mộng, mà thức thì toan tính để mà làm những chuyện mà lợi mình hại người. Cho nên cái con người thiện, cái giấc ngủ cũng thiện lành, mà cái người ác trong giấc ngủ cũng mộng mị những điều ác mộng. Và các vị nghe rõ hay chưa nào? À, cho nên trăm năm trong cõi người ta có bao nhiêu đâu, nói mấy cái chuyện ăn với ngủ không đã hết giờ rồi. Các vị thấy không nào? Đó, hết giờ rồi. Còn chuyện ăn á, thì kinh Phạm Võng Đức Phật dạy, một người Phật tử đó, ăn thịt chúng sanh, nếu ăn thịt chúng sanh hữu tình thì chúng ta đã cắt đi những hạt giống đại từ đại bi cũng như hạt giống bồ đề trong tâm chúng ta. Cho nên sư không có nói các vị là phải ăn chay trường hết, nhưng hạn chế tối đa. Nếu ngày nào ăn được rau đậu củ quả, đó là một ngày chúng ta nuôi dưỡng hạt giống từ bi trí tuệ trong tâm ta. Người chỉ sống với khoái lạc, tâm hồn không hài hòa, không cân nhắc kỹ lưỡng về thực phẩm mà mình ăn, đó là kẻ lười biếng. nghĩa là ai đưa gì ăn đó. Nhiều khi ăn chó, trâu, rùa, rắn, thịt chuột, thịt gì, thịt con gì cũng ăn cả. Rồi về sanh bệnh, sanh tật, hỏi sao con ăn đủ thứ bậy bạ. Nó dạ con biết gì đâu, ai đưa gì ăn đó. Hay chưa nào? Dạ tôi là người doanh nhân, thành đạt, nên tôi phải làm công tác mà ngoại giao, xã giao. Người ta mời những món ăn cao cấp là như ốc khỉ, ốc đồ phải ăn hết. Nhưng mà Đức Phật nói những con người sống vì khoái lạc, tâm hồn không hài hòa, không cân nhắc đối với thức mình ăn, đó là kẻ lười biếng, không có đức hạnh. Giống như người bị xoay chuyển bởi ma quỷ, giống như những người bị xoay chuyển bởi cám dỗ, ích kỷ. Thậm chí đó là một loài cây yếu đuối, lung lay sẽ bị gục ngã trước gió. Cho nên nói về chuyện ăn thì các vị cũng nhớ là bệnh tùng khẩu nhập. Do cái ăn mà sanh bệnh, do cái ăn mà sanh tội, sanh nghiệp. Còn đi nghe pháp như vậy, tụng kinh niệm Phật như vậy, ở đây còn ai sát sanh nữa không? Còn không? Phải nói là dạ không, chứ còn nói gì nữa. Ở đây mà nói dạ để tháng sau mới trả lời được là nguy hiểm rồi. Còn nói cho đều coi, còn nếu mà không là sư phải xem lại, xét lại đạo tràng. Còn ai sát sanh nữa không? Đó, bây giờ cho một tràng pháo tay. Ăn của người con Phật là duy trì sự sống, không bệnh tật, có sức khỏe để tu tập. Cho nên trong cái chuyện ăn uống của các vị, hãy nhớ rằng nếu ăn để tạo tội nghiệp, nếu ăn để cảm thấy trong giấc mộng của mình không có bình yên, nếu ăn để cảm thấy mỗi một ngày là mình gieo những cái món nợ với các loài chúng sanh hữu tình, thì chúng ta nên cân nhắc lại có cái ăn của mình, cái ngủ của mình, cái sống của mình. Bởi vì trăm năm biết có là bao. Bài pháp đến đây là kết thúc.